Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt chuyển tới các bạn hai truyện ngắn có cùng một phong cách kể. Đó là sự cô đọng xúc tích trong những khoảnh khắc chớp nhoáng của đời sống mà bộc lộ tính cách đạo đức của từng cá nhân. Bây giờ, qua giọng đọc Hải Yến, mời các bạn nghe truyện ngắn thứ nhất có tiêu đề Tiếng gọi đời thường của nhà văn Na Uy Knut Hansen, bản dịch của Phạm Viêm Phương.
Ở gần khu cảng của Copenhagen có một con đường tên là Vestervoll. Tuy mới nhưng vắng vẻ. Ở đó chỉ có vài ngôi nhà, mấy ngọn đèn hơi đốt và hầu như không có người qua lại. Ngay cả lúc này mùa hè cũng khó mà thấy ai đi dạo ở đó. Vậy mà đêm qua tôi đã gặp một chuyện ngạc nhiên trên con đường ấy. Tôi đang đi loanh quanh thì có một phụ nữ từ phía ngược đi tới. Quanh đó không một bóng người. Ngọn đèn đường có đốt nhưng vẫn tối. Tôi đến nỗi tôi không nhìn rõ mặt bà ta. Tôi thầm nghĩ, hẳn cũng là loài đi ăn đêm đây, và đi qua bà ta. Đến cuối đường, tôi thả bộ vòng lại. Bà ấy cũng quay lại và chúng tôi chạm mặt lần nữa. Tôi nghĩ bà ta đang chờ ai đó và bỗng tò mò muốn biết người đó là ai. Thế là tôi lại đi qua bà ta. Khi chạm mặt lần thứ ba, tôi khẽ bỏ mũ và nói, xin chào bà, chắc bà đang đợi ai? Bà ta giật mình. Không, tức là phải, bà ta đang đợi. Bà có phiền khi tôi cùng đi dạo với bà cho đến khi người ấy tới không? Không, ít nhất bà ta cũng không phản đối điều đó và còn cảm ơn tôi nữa. Thật ra bà ta giải thích, bà ta chẳng đợi ai cả, bà chỉ muốn hít thở khí trời, mà ở đây thì yên tĩnh quá. Chúng tôi đi loanh quanh bên nhau và bắt đầu nói về đủ thứ chuyện tầm phào. Tôi giơ tay cho bà ta khoác. Không, cảm ơn ông, bà ta nói và lắc đầu. Đi dạo mãi kiểu này thì chẳng có gì hứng thú. Tôi không nhìn rõ được mặt bà trong bóng tối. Tôi bèn đánh một que diêm để xem đồng hồ. Tôi giữ yên cây diêm và nhìn vào bà ta. 9:30 rồi, tôi nói. Hay là ta ghé vào chỗ nào đó uống cái gì đi? Ở Tivoli nhá? Hay là Nationale? Nhưng ông không hiểu là tôi không thể đi đâu được sao? Và đến bây giờ, tôi mới nhận ra bà đeo một tấm mạng đen dài. Tôi vội vàng xin lỗi và đổ thừa cho bóng tối khiến tôi không được nhìn rõ. Và cung cách bà nhận lời xin lỗi của tôi khiến tôi tin rằng bà không thuộc loại gái ăn đêm thường thấy. Bà không khoác tay tôi được sao? Tôi lại đề nghị. Nó sẽ làm bà ấm hơn một chút đấy. Và bà ta khoác tay tôi. Chúng tôi lại đi lên đi xuống vài vòng nữa. Bà bảo tôi xem giờ. 10:00 rồi. Bà ngủ ở đâu vậy? Tôi ngủ ở game công ghe vây. Tôi dừng lại và hỏi, tôi có thể đưa bà về nhà được không? Không tiện đâu, bà đáp. Không, tôi không thể để ông ở Bridgegate phải không? Sao bà biết vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ồ, tôi biết ông là ai mà, bà ta trả lời. Ngưng một lát, chúng tôi khoác tay nhau đi về phía những phố sáng đèn. Bà đi nhanh nhẹn, tấm mạng dài phất phơ đằng sau. Ta nên đi nhanh nhanh một chút, bà nói. Đến cửa nhà, bà quay lại như để cảm ơn tôi đã đưa bà về. Tôi mở cửa cho bà và bà chậm chạp bước vào. Tôi nhẹ nhàng đẩy vai vào cánh cửa và bước vào theo. Đến bên trong, bà nắm lấy tay tôi, cả hai đều không nói một lời. Chúng tôi theo cầu thang vượt 2 tầng lầu và dừng lại ở tầng 3. Tự tay bà mở khóa và xô cánh cửa ra. Bà nắm lấy tay tôi và dẫn vào. Có lẽ đó là một phòng khách nhỏ. Tôi nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Khép cửa lại, bà ta sững lại một chút, rồi đột nhiên giơ tay ôm chầm lấy tôi và run rẩy, mê đắm, hôn ngay vào môi tôi, ngay vào môi của tôi. Ông ngồi xuống đi, bà bảo, có cái trường kỷ đây để tôi đi thắp đèn. Và bà ta đốt một ngọn đèn. Tôi nhìn quanh bàng hoàng nhưng lại tò mò. Tôi thấy mình ngồi trong một phòng khách rộng rãi, bài trí sang trọng với những cánh cửa khép hờ dẫn sang các căn phòng cạnh đó. Cả đời tôi cũng không thể nhận ra mình vừa tình cờ gặp loại người nào đây. Ôi, phòng đẹp quá! Tôi kêu lên, bà sống ở đây à? Phải, đây là nhà tôi. Nhà của bà à? Bà còn sống với bố mẹ không? Ồ không, bà ta cười. Tôi già rồi, như anh sẽ thấy đây. Và bà gỡ tấm mạng ra. Đó, thấy chưa? Bà ta nói và ôm chầm lấy tôi lần nữa, thật đột ngột, như bị thôi thúc không kìm được. Bà ta, phải gọi là nàng mới đúng, chỉ mới khoảng 22, 23 tuổi, có một cái nhẫn trên tay phải và do đó hẳn là đã có chồng rồi. Xinh đẹp ư? Không hẳn, nàng có nhiều tàn nhang, chân mày hầu như không có, nhưng ở nàng có vẻ gì rất sôi nổi. Và đôi môi của nàng đẹp kỳ lạ. Tôi muốn hỏi nàng là ai, chồng ở đâu, nếu quả nàng có chồng, và căn nhà này là của ai. Nhưng nàng lao vào ôm lấy tôi mỗi khi tôi mở miệng và ngăn không để cho tôi hỏi. Tên tôi là Ellen, nàng giải thích. Ông có muốn uống gì không? Bây giờ có rung chuông gọi thì cũng chẳng có ai phiền. Nhưng có lẽ mời ông qua đây, trong phòng ngủ chờ cho một chút. Tôi đi vào phòng ngủ, ánh đèn từ phòng khách soi qua đây phần nào. Tôi thấy hai cái giường. Ellen rung chuông và gọi rượu vang. Rồi tôi nghe tiếng người hầu mang rượu vào và đi ra. Một lát sau, Ellen đi vào phòng ngủ, nhưng nàng dựng lại ngay cửa. Tôi vội bước tới. Nàng khẽ kêu lên một tiếng nhỏ và bước lại tôi. Đó là đêm hôm qua. Rồi chuyện gì xảy ra? Xin hãy kiên nhẫn, nhiều chuyện lắm. Đến mở sáng hôm nay, tôi mới thức dậy. Ánh sáng tràn vào qua hai bên tấm màn. Ellen cũng thức giấc và mỉm cười với tôi. Đôi cánh tay của nàng trắng và mượt mà, bộ ngực vươn cao khác thường. Tôi thì thầm với nàng và nàng dùng môi để khép miệng tôi lại hết sức dịu dàng. 2 giờ sau tôi mới đứng dậy được. Ellen cũng đang lo mặc y phục rồi nàng đi giày vào. Chính lúc đó tôi mới thấy một điều mà đến nay còn làm tôi bàng hoàng như một giấc mộng kinh khủng. Lúc đó tôi đang ở chỗ bồn rửa mặt. Ellen đã qua phòng bên cạnh làm việc vặt gì đó và vì nàng không khép cửa nên tôi liếc nhìn được sang phòng bên. Một luồng gió lạnh thổi vào người tôi qua ô cửa sổ. Giữa căn phòng đó, tôi nhìn thấy một xác người nằm dài trên bàn. Một xác chết, trong quan tài, có bộ râu xám, xác người đàn ông. 2 đầu gối xương sẩu nhô lên dưới tấm vải phủ, trông như 2 nắm đấm. Khuôn mặt tái mét, nhợt nhạt một cách kinh khủng. Dưới ánh sáng ban ngày, tôi nhìn rõ mọi thứ và tôi quay mặt đi, không nói nên lời. Khi Ellen trở lại, tôi đã áo quần tươm tất và sẵn sàng đi ra. Tôi chẳng còn thần trí đâu đáp lại vòng tay ôm của nàng nữa. Nàng khoác thêm tấm áo nữa, có vẻ như là muốn đi cùng tôi xuống tới mặt đường. Và tôi để nàng đi theo, vẫn chẳng nói một lời. Đến cổng dưới, nàng nép sát vào tường như sợ bị nhìn thấy. Thôi, tạm biệt nhé, nàng thì thầm. Đến mai nhé, tôi hỏi, phần nào vì muốn thử nàng. Không, mai không được. Tại sao lại không được? Đừng hỏi nhiều thế. Mai tôi phải đi dự đám tang, một người họ hàng vừa chết, ông biết rồi đó. Thế còn ngày kia, Được, ngày kia cũng ở cửa này, mình sẽ gặp lại, tạm biệt. Tôi bước đi. Nàng là ai? Còn cái xác nữa. Với bàn tay nắm chặt và khóe miệng chĩu xuống như thế, thật trớ trêu kinh khủng. Ngày kia nàng sẽ chờ tôi, liệu tôi có nên gặp lại nàng không? Tôi đi thẳng tới quán cà phê bên Nina và hỏi mượn cuốn danh bạ điện thoại. Tôi tìm xem số nhà đó, đường như thế và cái tên đây rồi. Tôi chờ một lúc tới khi người ta phát hành tờ báo buổi sáng. Tôi vội lật tới trang đăng cáo phó. Và hình như tin chắc, tôi tìm thấy tin nàng ở đó, ngay dòng đầu, in chữ đậm. Chồng tôi, 53 tuổi, đã qua đời hôm nay sau một thời gian dài lâm bệnh. Lời cáo phó được ghi ngày hôm trước. Tôi ngồi một lúc lâu và ngẫm nghĩ. Một người đàn ông lập gia đình, bà vợ kém ông ta 30 tuổi. Ông bị một căn bệnh mãn tính dai dẳng. Một ngày đẹp trời kia, ông ta chết. Và người quá phụ trẻ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Giọng đọc Hải Yến vừa chuyển đến chúng ta truyện ngắn Tiếng gọi đời thường của nhà văn người Na Uy Knut Hamsun. Sau đây, biên tập viên chương trình có đôi dòng bình luận về truyện ngắn này.
Các bạn thân mến, câu chuyện mà chúng ta vừa nghe giống như một bộ phim ngắn. Một bộ phim ngắn chừng chục phút mà được thể hiện bằng giọng kể theo phong cách này hẳn cũng sẽ thành công. Một lát cắt của đời sống giống như chớp ảnh đắt giá của người nghệ sĩ nhiếp ảnh tài ba, đồng thời cũng giống như một vở kịch câm rất kiệm lời. Chúng ta cứ thử hình dung, một thiếu phụ đi dạo nơi con đường vắng vẻ vào lúc khuya khoắt. Thiếu phụ đưa người đàn ông mới quen về phòng ngủ. Thiếu phụ tiễn người đàn ông ra khỏi nhà. Bóng dáng một người đàn ông khác trong chiếc quan tài chỉ như một phông nền sau những di chuyển của hai nhân vật kia, nhưng khiến chúng ta không khỏi giật mình và hiểu ra tất cả. Cuộc đời, số phận, hoàn cảnh trớ trêu, mục đích, hành vi sống và cả tâm trạng của người thiếu phụ trẻ xinh đẹp đó. Một tình huống quả bất ngờ và đắt giá toát lên toàn bộ những điều nhà văn muốn phơi bày. Đó là một thực tế phũ phàng, một lối sống thực dụng, một tuýp phụ nữ đáng ghê sợ. Và không cần bình luận, phán đoán gì thêm. Nếu là người đàn ông mới quen, bạn sẽ còn dám trở lại ngôi nhà đó, gặp lại người thiếu phụ đó không? Chuyện như tảng băng chìm, với giọng kể cố tình lạnh lùng, các tình tiết khá ly kỳ, tiêu đề chuyện đầy vẻ dĩu nhại, mai mỉa, chứa đựng bao điều muốn nói với người đọc, người nghe.
VOV2 FM 96.5
kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng.
Chuyện ngắn thứ hai mà các bạn nghe sau đây có tiêu đề Sợi tơ nhện của nhà văn Nhật Bản Akutagawa mang đậm chất Á Đông. Chuyện thấm đẫm tư tưởng Phật giáo. Mọi việc nơi chốn trần gian hay địa ngục, Đức Phật đều nắm trong lòng bàn tay. Hành vi thiện ác của mỗi chúng sinh, Đức Phật đều tỏ tường. Và chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của con người một khi thử thách lớn lao đặt lên số phận họ. Thử hỏi, có cái gì khủng khiếp hơn địa ngục? Thử hỏi, có cái gì mỏng manh hơn một sợi tơ nhện? Chỉ có điều thiện mới làm cho sợi tơ mỏng manh thành vững chắc. Song chỉ cần một chút xíu lòng vị kỷ động chạm đến, lập tức nó tan tành. Chuyện mang ý nghĩa triết lý sâu sắc, mời các bạn cùng nghe.
Hôm ấy, một mình Đức Phật đi dạo ven bờ đầm trên Niết Bàn. Cả đầm toàn là sen trắng trong như ngọc, và nhị sen vàng tỏa ra xung quanh một mùi thơm ngọt ngạt ngào. Lúc đó là buổi sáng trên Niết Bàn. Đức Phật dừng lại đăm chiêu suy nghĩ, và bỗng nhiên, người nhìn thấy qua ô cửa sổ nước lấp lánh giữa các tàu lá sen to bản tất cả những gì diễn ra phía dưới tận đáy đầm sen. Chiếc đầm trên Niết Bàn sâu hút mãi cho tới tận âm phủ. Qua lớp nước trong suốt như pha lê, ngọn núi kim và dòng sông Sanderdu hiện rõ mồn một y như nhìn qua con mắt ống nhòm vậy. Ở tận dưới đáy âm phủ, hằng hà sa số phạm nhân chen chúc nhau. Và rồi Đức Phật đã đưa mắt nhìn và dừng lại ở một phạm nhân tên là Kandata. Kandata này là một tên cướp hung bạo. Hắn đã phạm rất nhiều tội ác, giết người, cướp của, đốt nhà. Nhưng dù sao tính sổ thì hắn cũng còn được một việc thiện. Có lần đi qua rừng, hắn nhìn thấy ở ven con đường mòn một con nhện nhỏ tí xíu. Kandata đã đưa chân định dẫm nát nó, nhưng rồi hắn tự nhủ: không, cho dù nó bé thật, xong nói gì thì nói chứ nó vẫn là một sinh vật. Giết chết nó một cách vô ích thì thật đáng tiếc. Và hắn đã tha chết cho con nhện đó. Ngắm nhìn cảnh tượng dưới âm phủ, Đức Phật nhớ ra rằng tên cướp Kandata có lần đã dành sự sống cho một con nhện, và người muốn nếu có thể thì sẽ cứu tên phạm nhân này ra khỏi địa ngục để đền bù cho dù chỉ là một việc thiện nhỏ. May thay, đúng lúc ấy có một chú nhện trời sa xuống mặt Đức Phật. Nhện nhả ra một sợi tơ bạc tuyệt đẹp, rủ xuống đất như một sợi ngọc thạch chạm vào lá sen. Đức Phật cẩn thận lấy tay cầm sợi tơ cực mảnh đó, rồi thả nó xuống khoảng nước giữa các cây sen trắng như ngọc. Sợi tơ nhện bắt đầu buông thẳng xuống mãi cho tới tận đáy sâu âm phủ. Ở đó, dưới đáy địa ngục, Kandata cùng với các phạm nhân khác đang phải chịu nỗi đau đớn kinh khủng. Tại hồ máu, lúc thì dành lên trên, lúc thì chìm sâu xuống. Nhìn vào đâu cũng chỉ thấy độc bóng tối mịt mùng. Chỉ một đôi lúc mới thấy thấp thoáng mờ nhạt một cái gì đó trong bóng đêm. Đó chính là những chiếc kim nhọn hoắt lấp lánh trên núi kim khủng khiếp. Chẳng có lời nào có thể miêu tả nổi sự kinh hãi rùng rợn của cảnh tượng ấy. Xung quanh tĩnh mịch như trong một nấm mồ. Chỉ đôi lúc nghe thấy tiếng thở dài não ruột của phạm nhân. Những linh hồn tội lỗi bị quật ngã sau bao nhiêu nhục hình ở tận đáy sâu thẳm nhất của âm phủ, không còn đủ sức để khóc than rên rỉ nữa. Thành thử, ngay một tên cướp khét tiếng như Kandata, sặc lên trong hồ máu cũng chỉ còn co rúm lại như con ếch lúc hấp hối mà thôi. Đột nhiên, Kandata ngẩng đầu lên và nhìn vào bóng đêm treo lơ lửng trên hồ máu. Từ cái bóng đêm hoang vu ấy, từ tít trên bầu trời xa thăm thẳm, một sợi tơ nhện ánh bạc
lấp lánh như một tia sáng cực mạnh đang buông xuống chính chỗ hắn ta, mà dường như tất cả các phạm nhân khác không nhìn thấy. Kandata nắm chặt lòng bàn tay vì sung sướng. Cần phải nắm lấy sợi tơ nhện này và leo lên nó, lên mỗi lúc một cao hơn. Khi ấy, chắc hẳn sẽ vượt ra khỏi được âm phủ. Và biết đâu được, nếu may, sẽ lên tới tận Niết Bàn. Người ta sẽ không tống mi lên đỉnh núi Kim, không quẳng mi xuống hồ máu một lần nữa. Thấy khoan khoái hẳn vì niềm hy vọng ấy, hắn bám cả hai tay rất chắc vào sợi tơ nhện và bằng cả sức mình leo lên trên. Đối với hắn, một tên cướp giàu kinh nghiệm thì đó là một việc làm rất quen thuộc. Song từ ấp phủ đến được nơi trú ngụ ở cõi Niết Bàn phải xa tới hàng vạn dặm. Cho dù hắn có cố đến thế nào chăng nữa, thì lên được đến đỉnh núi cũng không phải dễ dàng. Leo mãi, nhưng cuối cùng Kandata, một lực sĩ như vậy, cũng thấy thấm mệt. Hắn không thể nào trèo một mạch không nghỉ lên tận bầu trời. Không thể làm thế nào khác được, hắn phải nghỉ. Thế là hắn dừng lại ở nửa đường, vẫn bám lấy sợi tơ nhện. Và bỗng nhiên hắn cúi nhìn xuống phía dưới, xuống cái khoảng trống sâu thẳm. Không phải ngẫu nhiên mà Kandata kiên trì leo theo sợi tơ nhện mảnh này. Cái hồ máu, nơi mà vừa mới đây hắn phải chịu những nỗi đau đớn hãi hùng, như đang chìm trong bóng tối mịt mùng. Chỉ còn đỉnh ngọn núi Kim khủng khiếp, lấp lánh mờ mờ ào ào trong bóng đêm của đáy địa ngục như đã ở dưới chân của hắn rồi. Nếu như hắn vẫn tiếp tục khéo léo như vậy, thì có lẽ chắc chắn là hắn sẽ thoát khỏi gánh nặng ở âm phủ. Bám chắc lấy sợi tơ nhện, Kandata lần đầu tiên sau nhiều năm lại tìm thấy được giọng nói của con người, và hắn vừa cười to vừa hét lên: "Ta thoát nạn rồi, thoát nạn rồi!" Và bỗng nhiên, hắn nhận thấy cả một đoàn những phạm nhân khác không sao đếm xuể đã bám đầy vào sợi tơ nhện như đàn kiến leo theo sau hắn ngày một lên cao hơn. Trước cảnh tượng đó, vì sợ hãi và sừng sốt, một lúc lâu, Kandata chỉ còn biết đào mắt nhìn và há hốc miệng ra như một thằng ngốc. Một sợi tơ nhện mảnh thế này, khó khăn lắm mới chịu nổi một mình hắn, thì làm sao nó có thể đủ sức chịu đựng số người nhiều đến như thế này? Ví như sợi tơ nhện đứt, thì chính hắn ta, hắn nghĩ, đã lên cao đến chừng này rồi, sẽ ngã lộn nhau xuống địa ngục. Thế là phải vĩnh viễn niềm hy vọng được thoát nạn. Trong lúc hắn tự nhủ thế, thì những phạm nhân cả một đàn một lũ đã leo lên khỏi đáy đen tối tăm của hổ máu. Hàng trăm hàng nghìn phạm nhân răng ra một hàng như một dây chuyền dài đang vội vã leo lên theo sợi tơ nhện lấp lánh như một tia sáng mảnh. Cần phải làm một điều gì đó thật mau, nếu không thì chắc chắn sợi tơ nhện sẽ đứt và hắn sẽ ngã lộn nhau xuống âm phủ mất. Và Kandata gào lên thật to: "Này, lũ phạm nhân các ngươi, đây là sợi tơ nhện của ta. Ai cho phép các ngươi leo lên thế? Hãy tụt cả xuống dưới, mau lên!" Nhưng điều gì đã xảy ra trong khoảnh khắc ấy? Sợi tơ nhện cho đến lúc đó vẫn nguyên vẹn, không xây xát gì. Bỗng nổ đánh tách một tiếng và đứt phật ở đúng chỗ mà Kandata bám vào. Hắn không kịp kêu lên một tiếng ối thì hắn đã ngã lộn nhào như con quay tin tít trong gió và ngày một xuống thấp hơn, cho mãi tới đáy sâu thẳm tối mịt của âm phủ. Và chỉ còn lại mỗi một đoạn tơ nhện ngắn ngủi vẫn treo lơ lửng và lấp lánh như một tia sáng yếu ớt trong bầu trời không trăng sao dưới âm phủ. Đứng trên bờ đầm sen, Đức Phật nhìn thấy mọi chuyện xảy ra từ đầu đến cuối. Và khi Kandata giống như một hòn đá bị quăng xuống chìm nghìm tận đáy hồ máu, Đức Phật với vẻ mặt buồn bã tiếp tục cuộc đi dạo của mình. Trái tim của Kandata không có lòng trắc ẩn. Hắn chỉ nghĩ làm sao một mình hắn thoát khỏi âm phủ. Và vì điều đó mà hắn bị trừng phạt đích đáng, lại một lần nữa bị nhấn chìm xuống đáy địa ngục. Trước mặt Đức Phật, cảnh tượng đó mới nhục nhã và đáng thương làm sao. Những bông sen trong đầm sen trên niết bàn vẫn thờ ơ hờ hững. Những đài hoa lấp lánh như ngọc vẫn bình thản rung sinh bên chân Đức Phật. Và mỗi bước chân người đi thì những nhị sen vàng lại tỏa ra xung quanh mùi thơm ngạt ngào. Lúc đó ở niết bàn đã sắp đến giữa trưa.
Các bạn vừa nghe truyện ngắn Sợi Tơ Nhện của nhà văn Nhật Bản Akutagawa, bản dịch của Phong Vũ. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Tuyết Mai, các giọng đọc Hải Yến, Vân Anh, kỹ thuật viên Bích Liên thực hiện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
VOV2 FM 96,5
kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng.